Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà.
Xin mở trang 163. Câu B. Kinh A Di Đà. Phật dạy niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, tự tại vãng sanh là đúng lý đạo, chánh niệm vãng sanh. Đúng hay sai?
Đúng.
Mình ngày nào mình cũng tụng Pháp Phao, đúng không? Không cần giải thích nữa, phải không? Chư vị biết nhất tâm bất loạn là gì không? Dư âm chưa biết. Khó quá, thực sự khó quá. Câu CC. Ứng dụng kinh A-di-đà thì người nào niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày cũng được nhất tâm bất loạn, chánh niệm vãng sanh. Đúng hay sai?
Dạ.
Này, nó lồi ra cái phạm phu rồi đấy. Phật nói là một người niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người ứng dụng nó nên là bây giờ mở một cái Phật thất bảy ngày, sau cái Phật thất đó là nhất tâm bất loạn hết. Nói như vậy là quá đáng, không dễ gì. Nhất tâm bất loạn có nhiều người hiểu lầm. Nhất tâm là một tâm, bất loạn là lúc đó tâm thanh tịnh. Đâu có dễ dàng như vậy. Nhất tâm bất loạn là một cảnh giới chứng đắc, chứ không phải là lúc mà an khang chút chút nào đó gây ra tự chưng là nhất tâm bất loạn, không phải đâu. Không phải là người nào cũng có thể niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn đâu. Thực ra chỉ gần Bồ Tát, Đại Bồ Tát mới làm nổi, chứ không phải là người thường làm nổi. Khó lắm á chứ vậy. Ấy thế mà tại sao khi đi hộ niệm mình thấy người ta niệm Phật không có nhất tâm bất loạn gì hết, mà có nhiều người niệm một ngày, hai ngày mà ra đi cũng tướng đẹp lắm á. Chứ vì biết sao? Tại vì lúc đó người ta nhiếp tâm một lòng một dạ niệm Phật, nhờ ban hộ niệm hướng dẫn, khai thị, chỉ điểm, mà người ta lấy cái lòng thành kính, chí thành chính kính mà nó ứng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà. Đây là thuộc thành phần gọi là mười niệm tất sanh. Cái lý mười niệm tất sanh không phải là lý nhất tâm bất loạn, mà cái lý này là cái lý được A Di Đà Phật tiếp dẫn gia trì mà được. Mong chư vị nhớ là cái hàng phàm phu chúng ta phải nương nhờ A Di Đà Phật. Có nhiều người nghe hòa thượng Tịnh Không giảng phải niệm Phật nhất tâm bất loạn chứ cần gì mà hộ niệm, thế là bỏ hộ niệm đi. Thì ông cũng nói là nếu mà mình nhất tâm bất loạn thì không cần kêu người ta hộ niệm làm chi. Nhưng mà đáng tiếc tu cao đời không nhất tâm bất loạn, cho nên vay mượn đủ thứ hình thức để mà hỗ trợ. Phải quỳ xuống mà lạy mấy người này, lạy mấy người đây để mà giúp đỡ cho, chứ không thì lúc lâm chung tiêu, không cách nào niệm được câu A Di Đà Phật. Chứ đừng nói là nhất tâm bất loạn. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rõ là đâu là lý, đâu là sự. Nhớ nhé, đừng có sơ ý. Câu đề đề. Khế cơ tức là nói về sự tu tập cụ thể, thì hộ niệm thật sự rất hợp với căn cơ của chúng sanh trong thời mạt pháp này. Đúng hay sai? Tại mình vừa nói về sự là cái câu này nhắc về sự. Là sự tu tập cụ thể. Rất nhiều người không nghiên cứu hộ niệm, cứ đưa lý luận này lý luận nọ bài bác riết rồi thì khi ba mình ra đi không biết làm sao mà giúp đỡ, rồi khi mẹ mình ra đi cũng không biết làm sao giúp đỡ, rồi khi người thân của mình ra đi cũng không biết làm sao giúp đỡ. Cứ hy vọng cái gì đó mà thực ra cái hiện tượng ra đi để lại thân tướng vô cùng không đẹp. Đây là một cái hiện tượng mà báo tin rằng là người thân của mình tương lai tâm tối, không biết nằm ở chỗ nào. Chứ sáng sủa thì không có, tại vì sáng sủa thì thân tướng đã tốt đẹp rồi. Sáng sủa thì ra đi tướng đã cũng lành rồi. Hầu hết ra đi thân tướng vô cùng u ám. Đó là cái hiện tượng báo tin cho cái người đó trong tương lai vô cùng khổ đau. Tại sao vậy? Tại vì không chịu nghiên cứu pháp hộ niệm. Tại vì ý rằng là mình tu như vậy là có thể vượt qua được ách nạn của nghiệp chướng dễ dàng. Tại vì quá tin tưởng pháp hộ niệm mà sinh ra như vậy. Chứ vì có thấy là khi mình ra đi mà tướng mình xấu như vậy mình có sợ không? Vô cùng sợ đấy chứ vị. Vì sợ mà phải lo trước nhé. Đừng bao giờ để cho đến nước, nước mà tới trôn rồi mới nhảy. Nhảy không kịp nữa. Chứ vị có thấy những cái trận bão mà tsunami không? Bằng đầu thấy sóng kia chạy chạy vô đẹp quá đứng coi. Chừng khi mà nó ập vô rồi chạy không kịp. Thực sự đó chư vị. Cho nên nếu mà chư vị thực sự muốn mình tu một đời này thành tựu, không lớn thì nhỏ, ít ra cũng vượt qua ba đường ác, thì phải lo nghiên cứu lấy pháp hộ niệm liền đi nhé. Đừng để 10 năm, 20 năm nữa mới nghiên cứu, không còn kịp nữa đâu. Nhớ cho kỹ, coi chừng sáng, mình còn ngồi đang nói gì đó, đang áo á. Chiều coi chừng cầm cái que đang không kịp nữa rồi. Thực sự nó như vậy, nhớ cho kỹ. Phải lo trước nha, đừng có lo như mong lung quá. Dâm nói cái gì thẳng thắn. Giờ rõ ràng giờ không mong lung chết đấy. Câu ee, hàng phàm phu tội chướng quá nặng, không thể tự giữ được chánh niệm, nên rất cần người hộ niệm trợ duyên mới có thể được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không chư vị?
Đúng.
Rõ ràng đã là phàm phu không thể nào tự chủ được. Chư vị đêm đêm nằm có nằm mơ không? Cái nằm chiêm bao không?
Có.
Nằm chiêm bao mình có niệm Phật được không?
Không.
Rõ rệt phải không? Rõ ràng là như vậy. Mình đang tỉnh này mà trong lúc nằm ngủ thôi mình cũng không tự chủ được. Mình nằm chiêm bao mình có thấy cột beo không? Có nhiều khi thấy ác mộng không?
Có.
Sợ không?
Sợ.
Sợ mất hồn mất vía luôn đấy. Ác mộng là cái chuyện giá đấy. Mà mình sợ muốn điên người luôn. Sợ đến nỗi mà mở mắt ra sợ quá không biết làm sao. Trần nếu không có ai bên cạnh sợ mất hồn mất vía luôn. Cái sợ này ăn nhầm gì so với lúc mà mình xá bỏ báo thân này. Xin thưa quý chư vị, những cái sợ đó nó bằng một tí tẹo này thôi, không bằng một phần ngàn cái lúc mà mình gặp oán nạn khi mà xá bỏ báo thân đó chư vị. Đừng có khinh thường nhé. Như vậy thì rõ ràng là mình muốn mà tự chủ được, mình muốn mà vượt qua được những ách nạn, mình muốn vượt qua những cơn khủng hoảng đó. Mong chư vị với nhớ, một người mà biết đạo ở bên cạnh mình hướng dẫn nó vô cùng có giá trị vô cùng lớn. Đừng có khinh thường. Người đó phải biết đạo, người đó phải biết hộ niệm thì mới giúp cho mình vượt qua những ách nạn. Còn người đó mà không biết hộ niệm thì thôi đành chịu thua. Đứng bên cạnh đó mà khóc, mà than, mà kêu, mà réo, mà lăn, mà lóc, mình càng thêm nặng nữa. Nhớ cho kỹ, một người bên cạnh mà biết đạo mới có giá trị, một người mà không biết đạo vô cùng tội nghiệp cho mình nữa. Biết đạo gì? Đạo lý hộ niệm để giúp người vãng sinh. Nhớ cho kỹ, thêm chữ đạo lý hộ niệm nữa chứ đừng có đi. Biết đạo không kẹt lắm, khổ lắm đấy. Nhớ cho kỹ nha, như vậy nha, phải ráng lên nha, đừng có sợ nha. Cho nên phàm phu tội chướng quá nặng, thực sự chúng ta nặng lắm đấy chứ vậy. Đừng có khinh thường nhé. Không thể tự chủ, không thể tự giữ được chánh niệm. Chánh niệm là tín, nguyện, hạnh của pháp môn niệm Phật. Nhớ là mỗi pháp môn nó có một cái chánh niệm riêng. Nếu mà lúc đó chúng ta tìm một người không phải là người niệm Phật tới mà hộ niệm với chúng ta thì người ta chỉ cái chánh niệm khác. Một người mật tông tới người ta này tụng chú. Mình hồi giờ biết tụng chú đâu, lúc mà ta tụng chú như rào rào mình tụng theo có được đâu, tâm mình loạn liền. Kêu một người tu thiền tới, người ta nói cứ cố gắng giữ cái tâm thanh tịnh nha, thì đi theo cái nghiệp nào lớn nhất, nghiệp nào đây chứ vậy? Nghiệp tam ác đạo rồi, thực sự. Chỉ có cái người niệm Phật nói quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương, dẫu cho cái nghiệp của mình như núi Tu Di thì A-di-đà Phật cũng phóng quang để mà đưa mình về Tây Phương vượt qua ách nạn của nghiệp trước. Cho nên lấy cái làm chí thành chí kính mà tu, lấy cái làm chí thành chí kính mà nương nhau, lấy cái làm chí thành chí kính mà mình giúp đỡ nhau để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị nhớ cho kỹ, đừng có nên đem lý luận ra mà trang trải qua đây thì chết. Những người nào mà không chịu nghiên cứu cái phương pháp hộ niệm thì không biết chí thành chí kính nó quan trọng cỡ nào đâu nha. Nhờ cái chí thành chí kính mà Phật thương mà đưa mình về Tây Phương đấy. Nhớ cho kỹ, đừng có sợ. Câu FF, chí thành chí kính nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật thương xót nhiếp thọ là hợp căn cơ chúng sanh trong thời mạt pháp này, đúng không chư vị?
Đúng.
Căn cơ yếu quá thì đừng bao giờ dỗ ngực, tự cho ta là ngon lành. Người nào mà vỗ ngực tự cho ta là ngon lành thì chắc chắn không còn ai tới giúp, không còn Phật thương, không còn chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, không còn chư Bồ Tát gia trì. Những người đó làm sao gọi là chí thành chí kính? Những người ý mình là thông minh, trí huệ quá, coi như tưởng là mình đắc đạo rồi, làm sao gọi là chí thành chí kính? Những người mà tự xưng mình là đắc này đắc nọ, làm sao gọi là chí thành chí kính? Những người mà nói rằng là chư vị thua, tu hành thua tôi, giờ không muốn được tới hội này tôi, làm sao mà chí thành chí kính? Cho nên cái lòng gọi chí thành chí kính là cái người khiêm nhường, hiền hậu, phải cho mình là thấp, gặp người nào cũng chắp tay cung kính, đó là người chí thành chí kính. Nhờ như vậy mà đối với người thì người ta cũng thương, mà đối với chư Thiên Long Hộ Pháp người ta cũng thương, chư Bồ Tát cũng thương luôn, A Di Đà Phật cũng thương luôn. Rõ ràng chúng ta đi về Tây Phương là cái lòng chí thành chí kính mà được Phật thương đấy, về Tây Phương đấy chư vị ơi, chứ không phải là chúng ta tự vượt qua được tất cả những nghiệp chướng của mình để về Tây Phương đâu, không có đâu chư vị ơi. Chỉ những người mà căn cơ cao thượng mới có thể làm được, còn ta làm được thì phải nhớ. Nhớ gì đấy? Nhớ mà nhiếp tâm ngang chí thành chí kính ngang chư vị. Một câu A-di-đà Phật mà niệm tức cùng với như vậy gọi là nhất tâm niệm Phật. Đừng có nên sợ ý thêm này bớt nọ, nhiều khi kẹt lắm đấy. Câu dê hướng dẫn đại chúng niệm Phật mà không chú trọng đến pháp hộ niệm thì sự hướng dẫn có thể khế lý nhưng thiếu phần khế cơ, đúng không chưa vậy?
Được.
Chính vì vậy mà thường thường âm chỉ nói ra đây là chỉ nói làm sao mà người nào không hiền cũng phải hiền, người nào mà thấy mình có cao chứ mấy cũng thành thấp xuống, càng thấp xuống càng tốt để mà được Phật thương xót. Chứ đừng có nên mà đem lý ra, giờ mà không biết nói lý. Tài nói lý thì nó vượt mất cái đà của mình. Mà giờ mà rất chú trọng cái phần gọi là khế cơ, chính là cái sự tu hành. Chư vị đến đây lấy cái sự mà tu hành. Sự là gì? Là mình niệm Phật đó, đi ngang Phật nên chấp tay xá Phật ngang như vậy. Đừng có đi thấy Phật mà làm thinh ngang như vậy. Ví dụ như mà nói người mà ngủ gục á, biết mình ngủ gục thì rất sợ cái cảnh gọi là mê mang bất tỉnh trong lúc lâm chung. Bây giờ đây mình ngồi đó mình ngủ đó, mà mình không quyết lòng trừ bỏ nó thì nó dẫn đến cái chỗ là mê mang bất tỉnh trong lúc lâm chung. Mà mê mang bất tỉnh thì thôi chịu thua, không cách nào có thể hướng dẫn được. Mình đi lạc đường chịu thua, tại vì oán thân trái chủ của mình dày đặc, người ta bao mình hết trơn lại rồi, mà không có một người hướng dẫn nào vượt qua mình chịu thua. Cho nên xin thưa với chư vị, vô trong bệnh viện mà chích thuốc một phen vô, thân nó nằm im, người ta đi, cha của tôi ra đi an lành lắm, mà thực ra là mê mang bất tỉnh rồi tắt hơi luôn, mà cứ người làm là an lành. Trong khi ngay cái thần thức, ngay cái linh hồn của mình, ngay cái tâm mình bị nặng dồn dập trong đó mà không biết. Tại vì nạn dồn dập cho nó sợ vô cùng, hãi vô cùng, ra đi xong là thân tướng cứng đơ. Mà ở trong bệnh viện người ta đâu có biết cái luật hộ niệm đâu, chết xong là bắt đầu chuyển đi nhà hoàng, kinh khủng lắm. Cho nên cái oán nạn này dễ sợ lắm, chứ vậy phải tỉnh táo ngay chứ vậy. Hôn tập tự mình phải lo chữa, tự mình phải lo sửa ngay từ bây giờ, chứ đừng để tới tháng sau. Coi chừng một tháng sau thì cái trình độ gọi là hôn trầm nó nặng hơn nữa. Phải sửa liền, sửa bằng cách nào? Một là lạy Phật, hai là kinh hành. Kinh hành gọi là bát chu tam muội pháp. Xin thưa chư vị, đây là cái pháp vô cùng tuyệt vời, phá đi cái hôn trầm. Đi kinh hành không thể nào bắt buộc mình đi vững vàng đi thì nó phá cái hôn trầm đi. Cho nên thà rằng mình ngủ, vô trong đó ngủ, đừng bày mà áp dụng vào, ngồi đây mà ngủ gục, nó sẽ kéo luôn cho đến lúc mà mình lâm chung, bị nạn. Mong cho vị hiểu mà tự mình lo sửa, không ai có thể sửa cho mình được hết. Nhất định đừng có nghĩ là ban hộ niệm tới là sẽ là xong. Nhớ cho kỹ, mình nằm trong cái mê mang bất tỉnh tôi chịu thua, không cứu được, không cứu được. Cầu hát hát, nhất tâm bất loạn là lý của pháp niệm Phật, còn thực hiện pháp hộ niệm là sự căn bản cụ thể giúp người niệm Phật được vãng sanh vững vàng. Đúng hay sai?
Đúng.
Nói về lý thì cao quá, đạt không tới, mà nói về sự thành tâm niệm Phật, dùng cái sự này mà đi, Ví dụ như mình biết là cái nghiệp chướng của mình nặng quá, đến lúc mà mình muốn tu mà nó không cho mình tu, nó làm cho mình mê mang bất tỉnh, là nó ăn cướp cái công đức của mình mà mình không hay. Bây giờ làm sao lấy cái tâm lực này mà vực dậy, thì Phật lực gia trì cho mình. Nhớ cho kỹ, đừng có bao giờ sơ suất, đừng có bao giờ nghĩ là niệm Phật là một ngàn người tu, một ngàn người vãng sanh. Không có đâu, phải vững vàng, phải tính cho vững, phải niệm cho vững, phải hành cho vững, phải nhớ thì mới có thể vượt qua ách nạn. Còn mình nghĩ rằng là đơn giản có người hộ niệm, xin thưa quý vị, không đơn giản như vậy. Tại chính mình đã từng đi hộ niệm cho những người, mình thấy đâu phải dễ dàng cứ một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nó biến chuyển đủ điều hết trơn. Cho nên tất cả những cái mà gọi là cái luật cấm của pháp môn hộ niệm, chúng ta phải cần gìn giữ và cần phải cố gắng giữ lắm. Chỉ mình cố gắng mình mới đi được, không cố gắng coi chừng uống lắm đấy, không đơn giản đâu. Một khi mà đọa lạc rồi, tội nghiệp cho mình chắc không tội nghiệp cho ai cả. Đầu lưng lắm như vậy, mong chư vị vững vàng để mà mình vãng sanh tịnh độ. A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.